Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 22 của Sương Trắng Trường Sơn, tức Đường Đi Không Đến, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Sơn Vũ. Họ kéo quân đi, không quên để lại một toán hậu bị, tôi và năm cà dôm, ông Chính, Hoàng Việt, Ngân và một đám ma trời tìm chỗ lui về phía sau để được an toàn hơn. Ngày hôm sau thì tôi thấy một anh lính lùi về, anh ta văn tục. Không rõ anh chửi đích danh kẻ nào, nhưng có vẻ hằn học và nổi loạn đến cực độ.
Ê, chúng nó bảo tụi Mỹ là lính gà tàu công tử bột. Thế nhưng mới vừa nổ mấy phát AK, chưa biết có rụng cá lông nào của nó hay không, mà nó đã nã pháo như mưa, không ngóc đầu dậy được.
Đánh thế chó nào như thế mà cho con người ta vào đánh, không nắm được tình hình, không nắm được địa hình địa vật. Chỉ cả mà cứ nhắm mắt lũi vào, mẹ kiếp, rồi còn máy bay nữa chứ. Máy bay gì mà như con nòng nọc, nó cứ bâu đen trên đầu, bắn vuốt mặt không kịp. Ôi gào phen này, vô số thằng nằm ngay cắn cuốc ra đó, thối cả rừng, cả suối, tai hại cho mà xem. Tôi thấy anh chàng này chỉ còn có khẩu súng dính trên vai, còn bao đạn ngang lưng thì rơi đâu mất, và cái ba lô cũng không còn ngồi xổm trên chiếc lưng gầy của anh ta nữa. Anh ta cứ chửi toáng lên như để gây sự chú ý đối với chúng tôi. Nhưng cả lũ chúng tôi cứ nằm im, làm cho anh ta hơi ngượng. Anh ta cởi áo vứt trên cành cây, ném súng xuống đất, lót ngồi và lại chửi đổng một cách hăng hái. Và cuối cùng biết chắc rằng không thể lôi hút được sự chú ý của chúng tôi, anh chàng bèn đi vào liều của tôi. Anh ta quạch mồ hôi trán và nói nhỏ nhẹ: "Anh có nước không, cho em một ngụm?" "Có đây, nhưng chưa nấu." "Ôi mặc kệ, em cháy cổ họng mất." Tôi đưa cái bi đông nước suối cho anh ta. Anh tu một hơi và dốc hẳn chiếc bi đông lên. Xong, anh ta đánh rơi chiếc bi đông và ngã lăn ra trên đống lá khô không cựa quậy. Độ một tiếng đồng hồ sau thì anh ta mới tỉnh dậy và ngơ ngác nhìn tôi. Tôi hỏi ngay: "Trận đánh thế nào cậu?"
"Đánh đá gì anh ơi, chết cả nút."
"Tình hình ra sao?"
"Chả ra sao cả."
"Nghĩa là cậu nói tử tế nghe coi."
"Em đã bảo là nó không ra sao cả mà, nghĩa là đi đánh địch, nhưng có thấy địch đâu mà đánh. Đi mò mẫm cả ngày, chưa đụng nó đã nổ súng trước mình rồi. Kế đó là máy bay tới đen như ruồi, lo mà chạy, rồi lại nã pháo tiếp theo, đưa chân cho mình chạy mau lên."
Anh lính nói tiếp: "Thấy đó, chỉ huy ngu như con bò, coi sinh mạng lính như rác." Tôi hỏi: "Mạnh Rùa và Tuất ở đâu?"
"Đâu có biết đâu là đâu. Đâu có ai chỉ huy được ai đâu. Mạnh ai nấy chạy toán loạn trong rừng."
Bỗng anh lính kêu lên: "Ôi giời, em mất mẹ đôi dép rồi."
"Thế à?"
"Mất dép, khác nào chân bị chặt. Em làm sao mà đi?" Hai người nữa lại về. Một người nằm trên lưng người kia, máu chảy ròng ròng. Người bị thương rên hừ hừ. Vết thương không được băng bó, máu khô đen quánh trên vai. Tôi cảm thấy thương Mạnh Rùa và tức vô cùng, hai gã đâu còn chút uy tín nào để phán lệnh xuống cho binh sĩ. Mạnh Rùa rủ xuống như cái áo tơi tả, hắn đến liều tôi ngồi phịch dưới đất và có lẽ định tìm cơ hội để phân trần, cho nên hắn cứ ngồi hoài không chịu đi. Tôi an ủi hắn, nhưng hắn gạt việc phân đi.
"Thôi đi cha non."
Mạnh Rùa xua tay ngán ngẩm: "Đánh giặc thì có thắng, có bại, đồng ý rồi, nhưng ở đây cứ hoàn toàn bại, bại trận và bại hoại tinh thần." Tôi hỏi: "Sao đơn vị còn thưa quá vậy?"
"Thì còn sao nữa, chẳng lẽ đánh giặc lại sống cả à?"
"Trận này thế nào?"
"Gặp sứa lửa rồi, mới nổ một phát nó đã quặp mình lia lịa. Mẹ kiếp, cái kiểu này vừa chết vừa đói, tụi lính nó làm thịt tôi mất."
"Gì mà bi quan thế cậu?"
"Đù mẹ, tớ về được Hà Nội, tớ lọc hết cả lon trả lại chúng ngay. Người ta đưa mình vào bước đường chó chết mà cứ giục mình lập công. Tớ chưa từng gặp một tình cảnh nào như vậy. Cậu thấy không, thương binh như thế lấy gì bắn?"
"Tốt hơn là đừng đánh."
"Đừng đánh cứ nằm đây lấy gì ăn? Đánh cũng chết, đói cũng chết, nên chọn cái nào?"
Máy bay đã lượn trên đầu chúng tôi, rồi chỉ trong giây phút chúng tôi đã nằm trọn vẹn trong cái vòng vây của chúng. Hãy hùng quá. Cố nhiên là những trận mưa bom xảy tới. Có lẽ đàn máy bay thích lắm, lâu nay chúng tìm mà không thấy dấu vết, nhưng nay thì bỗng nhiên lại nổ súng chẳng khác kêu lại ông con ở bụi này. Những người chết và những người sống sót mất tinh thần thì cũng giống như những trận bom khác, thế thôi.
chỉ có một điều may mắn duy nhất. Từ khi chúng tôi rời Hà Nội đến nay là bỗng nhiên lính Mỹ rút lui, thiệt là phước đức trời cho. Chiều hôm đó, một vấn đề đặt ra rất khó xử cho tôi là cái hộp sữa của Hồng cho tôi lúc từ giã cậu ta mà rời bánh xá. Làm sao ăn nó? Nghĩa là làm sao uống sữa giữa lúc thiên hạ đói meo và máu me đầy người, cố nhiên là phải thủ tiêu cái hộp sữa kia một cách vô cùng bí mật và phải rủ những người nào tối cần thiết, Nam Cà Dôm và Hoàng Việt tất nhiên rồi. Nhưng còn địa điểm thì bí mật hoàn toàn, đây là sự sang trọng cực chẳng đã, uống sữa trong lúc không có gạo nấu cháo. Đợi cho ai nấy ngủ hết, tôi mới sang rỉ tai Hoàng Việt và Nam Cà Dôm. Hai vị này cứ tưởng tiên trên trời mới ban xuống, tôi bèn ấn cái hộp sữa vào ngực vào tai họ để cho họ tin chắc. Thế là chúng tôi uống sữa, có trời mới biết được xuất xứ của hộp sữa này. Nói đúng ra là nước uống sôi có pha tí sữa. Thiếu chút nữa Nam Cà Dôm lấy ống tiêm tiêm vào mạch máu cho chúng tôi như tiêm thuốc trường sinh bất lão. Chúng tôi không quên để dành cho ông Chính một cốc. Hoàng Việt nói, ông Chính yếu quá rồi. Quả thật, ông Chính đã kiệt sức. Ông không còn nói năng hoạt động bảo vệ lập trường như trước nữa. Tôi nghĩ bây giờ có lẽ trong thâm tâm, ông Chính đã tự nhận rằng chuyện vô kỷ luật, mất lập trường, thậm chí phản động là những chuyện tất nhiên của bộ đội trên con đường này. Sáng rồi, tôi sợ buổi sáng vô cùng, nhất là cái buổi sáng hôm nay mà chúng tôi biết được rằng nó đến với tất cả sự bất lợi. Tôi không dám nhìn hai nhà quân sự Mạnh Rùa và Tuất, họ đang làm những việc ngoài khả năng của họ để dựng dậy đám lính không còn hồn. Mạnh Rùa hít còi liên tục, còi báo động khẩn cấp nhưng không có ai hoặc bò hoặc lết tới cả. Mạnh Rùa và Tức phải đi dựng từng người dậy và lôi họ đến chỗ tập hợp. Mạnh Rùa nói, bây giờ tôi không còn thì giờ để nói nhiều hơn nữa, tất cả hãy sẵn sàng và rút ngay khỏi nơi này. Tất cả binh sĩ rã hàng trở về liều, bước đi nặng trịch, mắt nhìn xuống đất. Tôi và Nam Cà Dôm tuy không nằm trong quân số của Mạnh Rùa, nhưng chúng tôi đã ba lô lên vai và sẵn sàng tiếp tục làm chùm gửi bám vào đơn vị của anh ta. Trong ông Chính, ông già Noel và Hoàng Việt chống gậy đứng gục xuống dưới sức nặng của chiếc ba lô như quả núi đè trên lưng. Tôi hết muốn nói gì, ba người này nếu dự vào một cuộc chạy đua thì chưa biết ai sẽ về nhất. Mạnh Rùa quát luôn mồm. Mau lên, nó đến rồi, đồ ăn hại, cứ lờ đờ thế kia. Còn Tuất thì có vẻ chính trị hơn. Sẵn lên các đồng chí, vào đến trạm trong, tôi sẽ kiếm bò đãi các đồng chí, tha hồ tẩm bổ. Một binh sĩ mỉa mai. Ha, bò gì, bò lết chắc. Họ còn tiếp tục mỉa mai cấp chỉ huy của họ gần như công khai. Một người nói, phen này thì các người mất chức hết. 3 tháng hành quân làm cho đơn vị này từ 300 người, nay còn lại nấu không một ngọt bát cháo. Im im, hung thần đến, sa tăng, suýt. Hung thần à, tớ cũng đếch sợ. Hắn cũng bỏ trận địa chạy dắt dò lên cổ như chúng mình thôi. Từ dài đụng trận, tớ chạy, kẻo chết bỏ vợ bỏ con. Ông đấm, ông đếch sợ sa tăng. Chà, ghê nhỉ, có dạy hành quân không, đồ ôn binh. Cả đám im phăng phắc và nhảy dòm lên nhau. Mạnh Rùa đã đến đúng lúc, hắn quát. Mày liệu cái hồn, có vậy không? Cả đám chạy tản ra, chỉ còn một cậu nằm im nín lại. Mạnh Rùa tới ngay, hắn lại quát vào cái võng im lìm. Sao nằm đây? Mạnh quát 2-3 lượt mới có tiếng đáp. Dạ, em đau dạ dày. Tại sao lại đau dạ dày? Dạ, em... Không đi đánh trận vừa qua. Anh lại là trung đội trưởng nữa. Dạ, em đau. Tại sao vào đây lại đau dạ dày? Dạ, em đau từ Hà Nội, nhưng bác sĩ vẫn cứ lấy em như thường. Láo, đồ láo. Thằng bác sĩ nào vô lương đến thế? Dạ, sự thật thế ạ. Em đau quá, không ăn được gì cả. Cũng may là ở đây không có cái gì để anh ăn, nhưng anh vẫn phải hành quân nghe chưa? Đứng dậy, đi ngay. Dạ, em không đi được ạ. Anh nói với ai vậy? Anh có nhớ anh là trung đội trưởng không? Tôi hạ lệnh cho anh đứng dậy, điều động trung đội ngay. Mạnh Rùa đi lướt qua một lượt, hắn dừng lại không biết mấy lần để hò hét gầm gừ. Đến người cuối cùng ngay bên cạnh tôi, hắn không nói nhiều nữa, hắn đưa chân đá vào chiếc võng no tròn. Mãi chiếc võng kia mới ngọ nguậy. Dậy ngay! Dạ em sốt ạ. Tiếng nói vang ra từ trong chiếc võng màn xanh rủ xuống võng. Tại sao sốt? Dạ, em lên cơn. Tại sao lên cơn? Dạ, em ăn lá bếp bị kiết lỵ nữa.
Tôi không biết. Lệnh là lệnh, vậy ngay.
Mạnh Rùa lại xúc vào chiếc võng như đá bóng. Hắn lầu bầu.
Ở đây không có bệnh với tật gì cả. Bom đạn không dị tình. Người ta đi không phải bằng cái chân mà bằng cái đầu. Hiểu chưa? Hiểu chưa?
Rồi Mạnh Rùa tóc màng ra. Hắn nhìn thấy bàn chân của bệnh nhân. Hắn reo lên. Ngay như bất chợt gặp một sự thú vị.
À, đây rồi. Cái thằng đã bắn vào chân phải không? Và nhảy tàu ở hầm rồng phải không? Hay nhỉ? Vào đến đây lại giơ cái súc sét và kiết lỵ ra để không hành quân. Cây này tao bắn giùm cho một viên vào đầu.
Rịch rịch, Mạnh Rùa lại rút liên miên vào chiếc rỗng, chiếc võng làm cho nó đưa qua đưa lại. Mạnh như một cầu thủ điên tiết, đá túi bụi không còn kể trật chúng nữa, và tiện tay hắn ta giật luôn dây võng, làm cho bệnh ngân nhã ngã lăn cành xuống đất. Cặp mắt Mạnh Rùa đỏ nọc, hắn nắm lấy tóc anh chàng quật ngửa anh ta ra, một tay hắn mò mẫm vào bán súng ngắn đeo bên hông, đồ ăn hại. Rồi nhắm mắt lại, may quá không có tiếng nổ. Mạnh Rùa dạng hai chân ra, mồm phùng ra thổi còi với tất cả sức cha sanh mẹ đẻ. Tiếng còi vang lên trong như bứng tung những gốc cổ thụ. Hắn cắm đầu xuống mà thổi. Hắn nhắm tít mắt lại mà thổi. Hắn tuôn tất cả cơn lôi đình vào cái còi bé nhỏ. Rồi hắn đi. Hắn quay lại chỗ anh trung đội trưởng Đào Dạ Dày. Anh này tên là Thưởng. Mạnh Rùa vớ lấy một thanh cây cầm trong tay. Mạnh Rùa hất hàm.
Thế nào, đồng chí trung đội trưởng?
Dạ, em Đào Dạ Dày quá. Ở đây không có mỏng và dày, chỉ có hành quân thôi. Đồng chí có đi không?
Dạ, dạ.
Dúc, dúc, Mạnh Rùa quật vào anh trung đội trưởng Đào Dạ Dày. Anh này nằm im không kêu. Mạnh Rùa đánh trúng ba gậy, rồi ném chiếc gậy đứng thở dốc. Hắn đã thấy võ lực trở thành bất lực. Hắn đứng há hốc mồm ra mà thở. Rồi hắn quát gọi, một anh nào đó cũng hãy còn biết đến thượng cấp đã chạy đến nghe Mạnh Rùa truyền lệnh. Mạnh Rùa lạnh lùng bảo,
cởi hết quân phục nó ra.
Thấy anh kia không chịu thi hành mệnh lệnh của mình, Mạnh Rùa quát, cởi mau, đâu phản bội. Trung đội trưởng Thưởng, mà ba gậy vừa quật vào người vẫn nằm im như không có, đã ngóc đầu dậy khi bị viên tiểu đoàn trưởng của mình gán cho cái danh từ phản bội. Thưởng cố nép mép võng gượng ngồi dậy, một con người lép nhẹp như một cái mái chèo, không còn tim phổi trong lồng ngực. Thưởng trăn trối nhìn vào Mạnh Rùa, môi mấp máy không nói ra lời và hai hàng nước mắt chảy ròng ròng xuống má. Mạnh Rùa quát, tao ra lệnh, lột quân phục của mày và tuyên bố kể từ nay mày không còn trong đơn vị tao nữa. Anh kia từ từ bước lại gần Thưởng để thi hành cái mệnh lệnh của Mạnh Rùa, nhưng Thưởng xua tay.
Được rồi, các đồng chí không phải nhọc công, tôi thấy tôi không còn xứng đáng.
Rồi Thưởng gục mặt vào hai bàn tay nức nở. Mạnh Rùa bỏ đi, anh kia cũng bỏ đi theo Mạnh. Thưởng cố đứng dậy cởi hết quần áo mang đi trả lại cho Mạnh, rồi trở về ngã vật trên võng. Thưởng khóc, Thưởng than thở một mình. Tôi đã làm gì nên đảng đuổi tôi, hay tôi đã không làm được gì nên đảng đuổi tôi?
Cuộc hành quân cấp tốc vẫn bắt đầu, nói đúng ra là một trận chạy bán mạng, chạy không cần kiểm điểm kẻ còn người mất, miễn sao thoát khỏi cái khu rừng bị máy bay trinh sát khoanh tròn. Chúng tôi chạy theo anh Giao Liên muốn đứt ruột, bụng đói meo, dạ dày lép như trấu, hai đầu gối khua nghe lộc cọc, hai màng tai muốn vỡ tung ra, không cần biết anh Giao Liên dắt mình đi đâu, vì cái chết đang trùm xuống đầu tôi với đôi cánh sắt kia rồi. Khi chúng tôi được lệnh dừng lại thì không đứa nào đứng vững được nữa, tất cả đều ngã quỵ xuống như những cây cỏ bị phạt ngang gốc. Tôi tưởng như hai lá phổi của tôi đã dán chắc vào lồng ngực và giòn như bánh tráng. Chập sau anh Giao Liên lân la đến nói chuyện với tôi. Tôi moi trong ba lô tìm một điếu thuốc để mua chuộc anh ta. Thuốc chẳng thay cơm được, nhưng nó đã làm cho người ta tươi lên. Tôi hỏi, nghe nói đây là Playmare phải không anh?
Đúng, đây là Playmare.
Anh ta ngồi hút đến quá nửa điếu thuốc mới nói, nếu chúng ta nhìn nhận sự thật thì chúng ta thua to ở trận Playmare. Chắc có lẽ các anh ngạc nhiên khi nghe tôi nói như thế, nhưng vì tôi là người đã tham dự trận này cho nên tôi dám nói như vậy. Đánh với một đối phương mà mình chỉ biết trên khái niệm mà lại khái niệm sai 100% thì làm sao? Anh Giao Liên chậm rãi kể tiếp. Vừa chạm súng là chúng tôi mất tin tưởng ngay. Chúng tôi không biết đã đội bao nhiêu bom pháo, không biết đối phương ở đâu mà không biết, cả cấp chỉ huy ở đâu bom nổ và lửa cháy thành biển, và tôi chạy. 3 ngày sau tôi mới thoát được khỏi cái trận đồ quái ác đó. Tôi là người thứ nhì của đại đội còn sống sót. Người thứ nhất còn nguyên vẹn thân thể, nhưng đã phát điên. Còn tôi chưa điên, nhưng đã lãnh một cái mề đai vào bả vai và bây giờ vẫn chưa gỡ ra được. Sau trận đánh 3 tháng, người ta vẫn chưa dám dùng nước suối ở vùng này. Xác người nằm lang thang khắp nơi. Người ta coi cọp ở các rừng khác đánh hơi biết, kéo tới đây tha hồ phá cổ. Vì thế cho nên cọp vùng này rất thích thịt người. Và cũng vì thế người ta nói cọp Playmare dữ hơn cọp ở các rừng khác. Bỗng một tiếng quát: Giao Liên trốn đâu rồi? Tôi thấy Mạnh Rùa hầm hầm đi tới. Anh Giao Liên lên tiếng: Em đây ạ. Lại đây bảo. Mạnh Rùa chống nạnh và hất hàm: Cậu thấy tạm trú ở đây đêm nay được không? Cậu thấy tạm trú ở đây đêm nay được không? Dạ được. Có bảo đảm không? Dạ được, nhưng không bảo đảm. Vì đây là bãi chiến trường Playmare ạ. Máy bay Mỹ đi ngang qua đây và cứ bắn không cần biết mục tiêu và kết quả ra sao hết. Mạnh Rùa ngạc nhiên khi nghe nói đây là Playmare. À, đây là Playmare à? Vâng, đây là Playmare, bãi xương trắng của hàng ngàn người. Đồng chí có muốn xem không? Cầm ngay, tàu bắn bể đầu. Cậu Giao Liên ôm mặt tiêu nghỉu lùi ra. Thấy Mạnh Rùa nổi cáo, tôi cũng không biết làm sao. Còn Nam Cà Dôm thì rỉ tai Mạnh Rùa. Cậu Giao Liên là người có dự trận Playmare đấy ông bạn. Cậu ta biết rất rõ, cậu ta thấy cậu là nhà quân sự, cho nên cậu ta kể sự thật cho cậu liệu bề mà điều quân. Mạnh Rùa lặng thinh, có lẽ y thấy mình vô lý, y nói chửa ngượng. Thế ra, mình không thể dừng ở đây được à? Đúng, mình phải vượt qua cái tử điểm này chứ. Mạnh Rùa bỏ đi một nước. Anh Giao Liên đợi cho Mạnh Rùa đi khuất, bèn nói với chúng tôi. Cán bộ tiểu đoàn đấy, sáng suốt nhỉ? Tôi vuốt giận anh ta. Thôi cậu, anh ta vừa thua một trận, nên anh ta cáo. Sao anh ta có quyền đánh cấp dưới? Có chữ, có thừa chứ, anh ta đập bằng cả gậy. Anh Giao Liên phạt, gạt phăng. Thôi được, các anh chuẩn bị, tôi đi đây. Tôi biết là bỏ mạng xa chàng rồi, ở đây nhất trạm nhì trời, sao Mạnh không chịu hiểu? Thế là cuộc hành quân bắt đầu, anh Giao Liên đứng trước mặt Mạnh Rùa, dập gót chào hẳn hoi. Tôi xin dắt đường tiếp tục. Cho khéo nghe, lạc đường tao bắn bỏ, đồ ăn hại. Dân ạ, nhưng em xin báo cáo là bãi pháo ở trước mặt, đơn vị phải vượt nhanh thật nhanh. Chúng tôi xuống sóc ông chính dậy, nhưng không còn sức đâu nữa mà dậy. Lão già ngoài ngũ tầng đã mài mòn hết cái khối con sức trẻ trên đá Trường Sơn, bây giờ ngồi dậy không nổi, còn sức đâu mà vượt qua bãi pháo. Ông chính lấy sâm Triều Tiên ra ngậm cầm hơi, ông cố lắm mới mở mắt ra được, người ông như cái áo giấy mắc mưa. Ông chính gượng đứng dậy với sự giúp đỡ của tôi và Năm Cà Dôm. Vấn đề lương tri, lương tâm, lương gì nữa đều được đặt ra ở đây, tại chỗ này, nơi hai bàn chân của ông già lập trường đang rung rung đứng, dù ông ta đi hay bỏ ông ta ở lại, nơi mà cọp đang thèm thịt người. Dù ông ta đi là đúng, đúng quá đi chớ. Ai không biết vậy, nhưng lấy gì để mà dìu ông chính? Trong bụng mỗi người chúng tôi đều chỉ có nước lã. Dìu ông chính đi thì ông sẽ đi được mấy bước, còn khiêng ông trên vai thì là chuyện không thể làm đối với bất cứ ai ở đây. Ông chính tuy mệt mỏi thể xác nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Ông nói với tôi một thôi dài không đứt đoạn.
Cảm ơn đồng chí. Các đồng chí muốn cho chúng tôi đi gần tới quê hương hơn, nhưng tôi biết sức tôi đã cạn kiệt rồi, tôi đành nằm đây thôi. Nhưng tôi đã tội nguyện lắm rồi, dù sao tôi cũng gần về quê hương tôi hơn ở ngoài kia, ở đây là miền Nam rồi. Các đồng chí cứ yên lòng bước tới. Tôi mở mắt to ra mà nhìn các đồng chí đi mỗi bước gần quê hương thêm một bước. Khi tôi còn ở Hà Nội, tôi có nghe một câu chuyện đã trở thành giai thoại như sau. Có một lão già Nam Bộ vượt Trường Sơn, khi về đến gần ranh Nam Bộ thì ngã bệnh nặng, biết lão không thể sống được với anh em trong đoàn, bèn khiêng lão về tới đất Nam Bộ. Lão già cố sống cho đến lúc anh em nói cho lão biết đây là đất miền Nam, có lẽ lão chỉ mong chờ cái giây phút đó thôi, cho nên khi lão nghe anh em nói thế thì lão thòng chân xuống chấm đất mà tắt thở. Câu chuyện đó không biết có xảy ra hay không, mà bây giờ tôi lại thấy một chuyện thật sự trước mắt đây. Tôi và Năm Cà Dôm, mỗi đứa một bên sóc nách ông chính,
Lê ông già đi tới. Anh Giao Liên dắt lũ chúng quân vừa dân chánh lũi đi trong rừng, đi theo một con đường mới hoàn toàn, dưới chân không có quảng mòn nào cả. Một cuộc chạy băng rừng nối tiếp theo một cuộc chạy băng rừng, bụng ọc ạch nước suối, đầu nóng rực như than lửa. Anh Giao Liên cứ dừng lại và quát: "Chỗ này máy bay bay thường qua lắm, đi cho kỹ." "Ê, đây là bãi pháo, chạy nhanh lên." Đây là sự trả thù, cái tát tay của mình rùa mang lại kết quả này. Tôi biết là tôi không sao ngăn được, cái khổ của tôi là phải chia một nửa trọng lượng của một lão già với năm cà dôm, hết leo lên lại tụt xuống, không có một bước nào bằng phẳng. Hơi thở của ông Chính tục ra nóng như lửa đốt mặt tôi, thỉnh thoảng ông lại ngã hẳn đầu vào vai tôi, bộ râu khó coi của ông quệt qua quệt lại trên mặt tôi, còn cặp mắt ông thì nhắm hiếp lại. Chân tôi đã rụng rời, tôi thở hết ra hơi, tôi vẫy anh Giao Liên và nói: "Thôi, đồng chí cho tôi xin đi." Dường như anh Giao Liên biết rằng tôi hiểu ý định của anh, nên anh sổ ra ngay một tràng dài như đại liên: "Bù chúng nó chớ, gặp ông chơi thì có mà học máu mồm rụng cả chân, bảo cho chúng biết chúng có bỏ cái thói đó đi, chưa hết đâu, ông còn cho chúng tiếp một màn nữa." Mặt trời đã xuống thấp hơn ngọn cây rừng khi chúng tôi được lệnh hạ trại của anh Giao Liên. Thiệt là may phước. Tôi và năm cà dôm cố treo võng căng tăng thật nhanh cho ông Chính, rồi hai đứa ngã lăn ra đất như lần trước. Anh Giao Liên đến bên tôi, giọng thân thiết: "Xin lỗi nha, nếu không có các anh tôi cho cái đám thổ phỉ này lội rừng sáng đêm nay." Anh ta lôi tôi ra rỉ tai: "Ngày mai, vừa hừng sáng là tôi hô biệt kích tới nhé, các anh cứ nằm ngủ như thường, để tôi cho chúng tập thể dục một trận nữa." Mạnh Rùa cũng không phải là tên chỉ huy gà mờ, cho nên tôi vừa chợp mắt là hắn đã hầm hầm tới. Hắn quát: "Ê, thằng Giao Liên đâu rồi?" Anh Giao Liên đang nằm trên võng ngay bên cạnh tôi, anh ta liệu bề không thoát được, bèn vội lên tiếng: "Dạ, em đây." "Tiên sư mày, mày là thằng phản động phá hoại quân đội, tao bắn mày bỏ đây, coi cọp Playmare có ăn xác mày chưa." Mạnh Rùa vừa nói vừa nghiến răng, rồi hắn quát lính trói anh Giao Liên lại. Tuy là tàn quân nhưng đơn vị của Mạnh còn đủ sức trói một thằng người vào gốc cây. Mạnh Rùa móc súng ra bước tới lên đạn, tiếng cơ bẩm lùi ra rồi chạy tới đưa đạn lên nòng, nghe rõ quá làm tôi ngồi bật dậy. "Ê anh Mạnh!" Tôi kêu rú lên. "Anh bắn nó rồi ai dắt đường?" Mạnh quay lại tôi, đôi mắt lùm lùm: "Tao không cần ai dắt cả, tao dạch lấy đường mà đi." Mạnh Rùa nổ súng vào trán anh Giao Liên: "Mày định giết đơn vị tao phải không? Mày là thằng gián điệp, tao bắn mày là bắn một thằng gián điệp." Anh Giao Liên cười nhếch mép: "Thằng nào bắn tao mới là thằng gián điệp, mày đã giết gần hết binh sĩ của mày rồi, ai bắt tội mày mà mày bắt tội tao, đơn vị này rồi sẽ có thằng tố cáo mày." Tôi bảo năm cà dôm căng ngăn Mạnh Rùa, hắn há không chớ cái chuyện cúp kho gạo đã đưa đến cái hậu quả này sao, bây giờ lại làm cái trò này nữa. Mạnh Rùa có lẽ đã bị câu nói của anh Giao Liên đảo lộn tâm thần, nên hắn quay lại và kéo cơ bẩm lấy viên đạn răng ra lăn lông lóc trên đất. Hắn lẩm bẩm: "Tôi đi guốc trong bụng chúng nó mà, làm trò với ai chứ, với tôi thì tôi diệt, nó tưởng tôi không biết cái trò trẻ con đó hả?" "Thôi đi cậu." Năm cà dôm xô Mạnh Rùa ra xa rồi đến mở trói cho anh Giao Liên. Trời tối nhanh với cơn mưa đổ ập xuống bất ngờ. Anh Giao Liên được mở trói, ngồi phệt bên tôi mà cứ nhổ nước bọt sèn sẹt, tỏ vẻ bất bình đến cực độ. Anh ta ngồi im như gỗ, còn tôi không biết nói động tới anh ta bằng cách nào với lời lẽ nào cho khỏi bị anh ta phản đối, sợ chọc anh ta nổ sung lên thì khốn. Nhất trạm nhị trời mà, nhưng may quá anh Giao Liên lại lên tiếng. Hắn ta biết cái Playmare là cái thứ gì mà mới nghe tôi nói thế đã vội nhảy cẩn lên bên vực chứ. Đấy là tôi chỉ mới nói sơ sơ thôi, chứ chưa nói sự thử thê thảm của quân ta trong trận này. Nếu thực sự tôi nói thật ra, chắc tôi bị xử bắn chắc. Tôi hỏi: "Sự thật bi thảm làm sao đồng chí?" "Thua to quá, thua đứt đuôi đi rồi chứ còn bi thảm bi thiết gì nữa." Bố nó, ở ngoài Hà Nội, mới nhông nhông vô tới đây, tưởng mình là ông tướng nhà trời, đụng với Mỹ, nói giả cho vài trận thì đầu trọc, đi chứ đừng có mà lên mặt. Anh Giao Liên mảnh lại nói với tôi. Một trận đánh như vậy mà khi kể lại tôi rất dè dặt, thế mà hắn ta tát tay tôi như thế nào, các ông thấy, thích mà nghe báo cáo chiến thắng lắm, Chiến thắng thì khó chứ báo cáo chiến thắng thì dễ mà. Thí dụ như trận tập kích của hắn ta ném vào quân Mỹ vừa rồi đó cũng là chiến thắng. Tôi hỏi anh Giao Liên.
Tới trạm có gạo không đồng chí?
Ê, cái đó tôi không biết được đồng chí ạ. Chứ bình thường các đồng chí ăn gạo ở đâu? Chúng tôi lãnh lúa hoặc bắp, trời đất rồi làm sao ăn? Ê, dịch gà nó ăn lúa thì sao? Đồng chí nói gì kỳ cục vậy? Tôi mong có lúa để mà sống, chớ chỉ sợ không có lúa mà thôi. Mỗi khẩu phần là bao nhiêu? Người ta phát bao nhiêu thì lãnh bấy nhiêu. Không có quy định gì hết à?
Có, nhưng Giao Liên là cơ quan bán quân sự cho nên phải tự túc lấy 80%, chỉ lãnh được 20% mà không có đủ để phát cho chúng tôi.
Sáng hôm sau, nắng lên đẹp. Một ngày nắng lên giữa rừng là một hạnh phúc to lớn đối với người đi đường, cho nên khi nắng ấm một chốc là đã thấy có người tắm dọc hai bên bờ suối. Chào ôi, trông thật là vui, thật là nhộn. Có cả sự biểu dương xương sống xương sườn, không phải một sự biểu dương sức mạnh mà ngược lại.
Riêng tôi thì tôi nhớ chắc chắn từ nay trên con đường này tôi chỉ tắm một lần. Từ những trận mưa dầm hay ngâm mình dưới suối thì không kể, vì tắm đối với tôi nghĩa là sốt. Tôi thấy mình vừa nhát vừa lười, không còn tin tưởng ở cái gì nữa cả. Đã vậy, tôi còn cho lòng tin là một sự ngu xuẩn. Càng tin thì càng bị lừa và càng thất vọng. Tôi còn đang chưa biết làm gì thì Năm Cà Dôm đến rủ tôi đi đào trùng hổ về ăn. Vì Năm đã trông thấy có người đào được loại ký sinh trùng này ở đằng kia. Tôi miễn cưỡng đi theo Năm Cà Dôm, nhưng không bao giờ tôi nghĩ mình có thể nuốt trôi được con trùng hổ. Năm Cà Dôm hỏi, ê, cậu đã từng ăn con cóc chưa?
Chưa.
Làm cách mạng giải phóng miền Nam, phải tập ăn cóc, ăn rắn mối, dế nhủi, mối cánh, vân vân. Nhưng có con kiết là đừng có sực nghe chưa? Ăn là chết ngay.
Ê, con kiết là con gì? Nó cũng là con cóc, nhưng da nó đỏ và có gai nhọn.
Có tiếng mệnh rùa đang cãi nhau với tức làm cho tôi và Năm Cà Dôm dừng lại nghe.
Tại cậu tất cả.
Chứ để cậu bắn nó chết à?
Thì đã sao? Hơn là nó trốn mất.
Chính là tại cậu. Tại sao lại tát tay nó? Tớ nói thiệt, đây chẳng phải là phê bình gì cậu. Tớ thấy cậu đối xử với mọi người như một cái gì đó chứ không phải cấp chỉ huy.
Linh tráng như thế, ai chỉ huy được?
Rồi mệnh rùa quay ra quát.
Đi tìm cho được và lôi cổ nó về đây.
Vì sự sống chung của đơn vị và cũng là sự sống riêng của từng thằng, đám lính chạy tổ ra. Như vậy là anh Giao Liên đã trốn rồi. Một trường hợp chưa từng xảy ra từ trước tới nay. Thế là rắn đáng mất đầu, cuộc hành quân định lại hoàn toàn. Và chưa biết là chuyện gì sắp xảy đến cho chúng tôi. Biết đâu lại chẳng có một màn vui vẻ như cái màn tiếp theo vụ cướp kho hôm trước. Độ vài giờ sau thì lính chạy về, vừa thở hồng hộc, vừa phi báo với mệnh rùa.
Ê, tôi đã gặp.
Gặp cái gì? Người lính đứng thở, đằng mồm mãi mới nói tiếp được.
Em gặp một cái giỏng mắt trên ngọn cây, em gọi mãi cũng không đáp lại, em dọ bắn, nó cũng im. Đích thị là hắn rồi, em cho người giữ chặt, em chạy về báo cáo.
Mạnh rùa quát, gọi nó xuống ngay, không xuống cứ bắn bỏ.
Mấy người lính khác chạy lại đến báo cáo.
Đồng chí Thưởng đã chết.
Mạnh rùa quát, Thưởng nào?
Thưởng trung đội trưởng, trung đội 6, đại đội 2.
Mạnh rùa như ngọn roi bất thần quật vào giữa mặt tối tăm trời đất. Mạnh rùa nhảy cẩn lên la rối rít.
Sao nó chết? Nó chết ở đâu? Ôi trời đất ơi!
Anh lính báo cáo lại rành mạch đầu đuôi. Từ hôm qua Mạnh rùa đã đập Thưởng mấy cây gậy, đã cởi quần áo hết quân phục của Thưởng và bỏ Thưởng nằm lại phía sau. Trong lúc Thưởng vừa đau dạ dày vừa sốt rét cho Mạnh rùa nghe. Xong Mạnh rùa hỏi,
Ê, bây giờ nó ở đâu?
Ở đằng kia.
Đằng kia là đằng nào?
Rồi Mạnh rùa chạy theo anh lính. Thưởng nằm úp mặt trên một cái rễ cây, mình mặc một cái mai ô. Mạnh rùa quỵ sụp xuống, ôm sóc Thưởng lên, ngửa mặt Thưởng lên. Nét mặt của Thưởng đã xanh ngắt và mũi đầy bụi đất. Trong mồm Thưởng đã có mấy cái lá xanh còn thòi ra cả ngoài hàm răng. Hai tay Thưởng giơ thẳng ra phía trước như trong lúc ngã xuống. Thưởng cố vươn tay để bám lấy cái gì để nhồi tới, bây giờ đã cứng ngắc không xếp xuống được.
Mạnh rùa kêu lên, trời ơi, sao mày bỏ tới đây hả Thưởng? Mày giận tao lắm phải không? Tao là thằng khốn nạn.
Rồi viên chỉ huy gục đầu trên ngực thằng bạn và là cấp dưới của mình. Nghe Thưởng chết, tôi và Năm Cà Dôm chạy đến. Tôi thấy cảnh tượng Mạnh rùa gục trên ngực thằng đồng đội mà khóc rống lên. Có lẽ Mạnh rùa hối hận về sự đối xử của mình đối với Thưởng,
nhưng có lẽ cũng chưa có một viên chỉ huy nào bị dồn vào tình thế bế tắc như Mạnh trong những ngày mà tôi đi trên con đường Trường Sơn này. Những trận bom liên tiếp, những trận đánh thất bại, những cơn đói, không có một phương tiện liên lạc và chỉ huy trong tay, làm chỉ huy như Mạnh rùa, thật cũng khổ. Nhưng tôi hiểu Mạnh, tình thế của đơn vị làm cho Mạnh lên cơn sốt tâm tư. Tôi, Mạnh muốn hành động ghê gớm để vượt lên mọi gian nan đang dìm đơn vị Mạnh xuống, nhưng Mạnh bất lực. Mạnh đã xử sự với Thưởng như một chúa đảng đối với một tên lâu la có tội. Mạnh kéo quân đi, bỏ Thưởng lại. Mạnh cũng chỉ không còn nhớ tới Thưởng, bị bỏ lại. Bây giờ, Thưởng đã bò lê tới đây, quyết đuổi theo đơn vị để chết trước mặt Mạnh. Cái chết đó là một sự trả thù đắt giá nhất đối với Mạnh. Linh hồn Thưởng chắc chắn được thỏa thuê. Khi mà thân xác của Thưởng cứ được nước mắt của viên chỉ huy bảo tàng đang hối hận tưới lên. Những mảnh mặt trời nhảy nhúa lón thoáng qua kẽ cây như những mảnh hồn oan hiện về sưởi ấm chúng tôi, như những mảnh xương biết đi tìm người quen cũ. Tôi không hiểu tôi là ai, là cái gì, chỗ này là chỗ nào, nếu không có tiếng năm cà dôm gọi tôi sang liều ông Chính. Ê, nhanh lên, nguy rồi! Tôi vọt sang, nguy thật. Ông Chính nằm trên võng như một nhà tu sắp liễu đạo, người ông tóp ve sát chiếc võng. Mắt ông Chính vẫn còn thần sắc, ông nói sang sảng từng tiếng một.
Tôi đi không đến, tôi phải nằm lại đây rồi, các đồng chí hãy tiếp tục cho đến nơi.
Ông Chính, ông đừng có nói gỡ.
Không, tôi biết hết sức tôi không thể nào đi được nữa.
Không đi thì nằm lại đây,
tôi sắp chết, tôi biết, tôi nằm lại đây mãi mãi.
Chúng tôi sẽ khiêng ông Chính cho tới nơi mà. Ông Chính nhếch môi cười. Đâu đây? Đây đâu phải là chuyện vui mà ông Chính lại cười. Ông Chính cười vì chúng tôi bịa ra một câu chuyện và để cho nó mãi mãi là một câu chuyện bịa. Ông Chính móc trong túi áo trên, chọn trong xấp giấy lấy ra một tấm ảnh 46 của ông, nói:
Các đồng chí mang giùm ảnh tôi về đến nơi thì coi như tôi cũng về đến nơi với các đồng chí.
Ông Chính giơ tấm ảnh lên, không cố ý đưa cho ai nhất định. Năm cà dôm đón lấy, năm là người gia định với ông Chính. Rồi ông Chính nhắm mắt, đi luôn một hơi. Như người ta đóng kịch, thật là đơn giản hết sức. Chúng tôi đâu có cái gì trong tay để đào đất ngoài con dao găm lục như trành bầm mà chúng tôi đeo trong lưng lâu nay như thanh bổ kiếm. Đất ở Playmer cứng, cho nên tôi và năm cà dôm ráng sức bình sanh, bươi mãi mà chỉ được một cái lỗ cạn như heo ủi. Chúng tôi có người chết mà đơn vị của Mạnh Rùa không hề giúp đỡ tí gì. Giá phải còn thằng Ránh ở đây thì ít ra nó cũng tiếp chúng tôi một tay. Còn đằng này thì họ xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ nghe họ nói với nhau: Ê, lão già đi âm ti rồi. Thôi chết cho khỏe cái thân già, về trong đó ổng cũng không sống thêm được mấy ngày. Ê, cái ba lô của lão không biết còn gì trong đó. Ông Chính nằm trên võng, chiếc màn xanh lá cây đã phai màu phủ lên người ông như đang ngủ. Năm cà dôm dở màn đưa tay vuốt mặt ông Chính và nói với giọng bình thường: Thôi, ông Chính nằm lại đây ngủ ngon nhé. Tôi về tới gia đình, tôi sẽ tìm đến gia đình ông. Chúng tôi soạn ba lô ông Chính không còn gì cả. Gạo muối, đường sữa đều hết sạch. Củ sâm cuối cùng, ông Chính đã dùm hôm qua. Còn mấy chiếc áo quần thì cái chăn bằng giấy dù của ông đổi được ở dọc đường. Chúng tôi đem cả ra lớp đắp lớp quấn cho ông ấm lòng. Đấy, gia tài có một người cán bộ đi theo đảng hơn 20 năm, cứ để cho ông Chính nằm ế như thế trên võng. Tôi và năm cà dôm xỏ đòn khiêng với sự giúp sức của Hoàng Việt và ông già Noel đưa ông Chính ra mộ phần. Huyệt mộ cạn và thiếu bề dài, thiệt là tủi thân cho người mãn phần. Tôi định đào thêm một chập nữa nhưng năm cà dôm bảo đặt ông Chính xuống đất. Đừng đào, tôi có cách.
Để ông Chính nằm yên và co lên.
Chúng tôi lấp đất lên, đất không đủ che kín thi hài ông Chính. Chúng tôi bẻ lá đắp thêm, sau cùng năm cà dôm đặt một hòn đá to nơi đầu mộ làm như dựng bia cho người bạc phận. Chúng tôi cúi đầu vĩnh biệt ông Chính. Có lẽ mỗi người đều cảm thấy sinh mạng của mình mong manh quá. Trời ơi, thế mà đã xong một đời người, trên đời này có cái chết nào rẻ hơn không? Nhưng kể ra thì ông Chính hãy còn yên ấm hơn những mảnh xương vô thừa nhận phơi trắng nên mưa trắng cả vùng núi Playmer này. Tôi nằm ly bì trên võng, cảm thấy mình vừa chôn theo cái xác già cùng kiệt kia với tất cả ý chí của mình.
Tôi giờ đây chỉ còn cái thân xác cử động, chưa biết sẽ vấp ngã mà không đứng dậy nổi lúc nào. Có lẽ để cho người nằm lại không cô đơn, mệnh rùa cho đem chôn thưởng bên cạnh ông chính, cũng là một nắm đất sơ sài, có rào cây tết lá, nhưng trên lưng mộ hình như có những cái gân đất nổi lên như những làn gậy đập trên lưng thân người trung đội trưởng. Cả đoàn tôi và đơn vị có mạnh đang mong chờ các toán đi tìm, trở về với anh dâu Liên bị trói gô với vẻ mặt hằn học. Nhưng chuyện đó chưa xảy ra, thì có mấy người về báo cáo về cái võng treo trên ngọn cây. Tôi nghe họ nói với mạnh rùa.
Tụi em leo lên đến nơi, treo cái võng, một thằng chết.
Ê, thằng nào?
Dạ, em không dám nhìn kỹ, em sợ quá.
Thằng nào mà chết kỳ cục vậy? Rồi không ai nói nữa. Chiều, người ta lại nhóm lửa, nhưng trong gà mèn không có được một hạt gạo. Người ta tìm lá rừng, người ta đi hái nấm, người ta đi nấu nước sôi. Tôi lại đến với Ngân. Ngân đang nấu cháo, trong những gợn nước sôi trào, trong những hạt gạo nhào lộn một cách thỏa thích như một bầy tiên nữ nõn nà bơi lội đùa cợt nhau trong một dòng sông thần kỳ. Tôi chân thật, sao hồi tối anh không lấy gạo về nấu? Xin lỗi, Ngân chân thật, sao hồi tối anh không lấy gạo về nấu?
Mưa ướt củi hết, không nấu được.
Rồi anh nhịn đói à?
Cũng không đói lắm.
Anh tự ái phải không?
Tôi cười và ngồi xuống gần bếp lửa. Ngân lại hỏi.
Anh giao liên trốn mất rồi hả anh?
Trốn mất rồi, như rắn mất đầu.
Rồi làm sao mình đi?
Tôi làm thinh.
Ngân xớt cháo ra nắp ga men và trao cho tôi. Không chút ngần ngại, tôi đỡ lấy cái nắp ga men gần đầy cháo loãng. Mùi thơm sọc vào mũi tôi ngây ngất. Nước mồm ứa ra, tôi nuốt chặn vào 2-3 lượt để có đủ sự bình tĩnh mà thưởng thức món cháo ngon do những ngón tay của Ngân tạo nên. Những ngón tay lúc nãy đã vo những hạt gạo này, những ngón tay dính tro lọ lem và vết bỏng lửa và rum rúm mồ hôi. Tôi nâng chiếc ga men cháo lên lông môi mà mắt vẫn không rời những ngón tay của Ngân đang hoạt động.
Ngân à?
Dạ. Bao giờ em về đến Châu Đốc, anh ghé nhà em thì sẽ được thiếp một bữa cháo cá phải không? Ngân nhìn tôi, đôi má ửng hồng, đôi mắt nhấp nháy. Tôi chờ đợi ở Ngân một tiếng nói. Nhưng đoàn, tiếng súng, tiếng nổ. Ở đằng kia, cách xa nơi này hơi xa. Tôi cho là không quan trọng, nhưng chỉ là một thoáng, là người ta đồn khắp khu rừng.
Tiểu đoàn trưởng tự sát.
Ai tự sát?
Mảnh rùa, có chết không? Bắn vào đầu mà không chết.
Sau mấy cái chết liền với nhau, lại đến một cái chết.
Sau cái chết của mệnh rùa, mọi người đều cảm thấy mình mất tinh, mất cả, hết linh hồn. Cuộc hành quân giải phóng miền Nam đang đến hồi vui vẻ nhất. Chúng tôi đang lang thang trong rừng, mò mẫm tìm đường đi với sự lãnh đạo của Tuất. Nhưng Tuất kém mạnh xa, tuy vậy chúng tôi vẫn phải vạch con đường. Tôi bảo Năm Cà Dôm xem kỹ lại vết thương, nhưng ông bác sĩ lắc đầu. Tôi quay trở về võng nằm chúi mũi vào mép võng, tay chân như rã ra từng mảnh. Chung quanh tôi, những mẫu xương trắng ánh lên trên một bãi cát mênh mông đầy những hố bom, chào đón thêm một linh hồn. Sài Gòn, hè 1974. Kính thưa quý vị và các bạn. Xương trắng Trường Sơn, tức đường đi không đến tập thứ 2, đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo quyển Mạng Người Lá Rụng, tức tập 3, tôi sẽ đọc trong nay mai. Để chấm dứt, người đọc xin kể một câu chuyện vui nho nhỏ là của một anh, một chú bé học trò trong một lớp học. Hôm đó cô giáo đang giảng về đường chân trời. Trò Tèo nghe cô giáo giảng đứng lên làm tài khôn.
À, thưa cô, em biết đường chân trời là gì rồi.
Cô giáo ngạc nhiên hỏi.
Ủa, em biết hả? Vậy kể cho cô nghe đi.
Trò Tèo mới nói, ê, đâu có khó gì, hồi hôm nè, con ngủ với ba má của con, tự dưng nửa đêm, con nghe ba con nói, trời ơi, giãn cái chân ra cho tôi nhờ.
Dạ, kính thưa quý vị, chuyện đã hết, xin cảm ơn quý vị và các bạn.